Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính, kẻ bệnh được lành, ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao, khi trẻ không lớn mây chẳng thể bay, hoa không thể nở chim chẳng hoặc cả trái đất này là một bãi tha ma.
Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày chúng ta tu một ngày an lạc, ngày Chủ nhật. Và quý vị biết rằng là ngày Chủ nhật là ngày chúng ta phải nghỉ ngơi, nhưng mà trong cái ngày nghỉ ngơi đó thì thường ta không nghỉ, ta đi chơi, đi nơi này nơi nọ để giải trí quý vị, và tìm những cái món ngon vật lạ để cho chúng ta ăn hay thỏa mãn trong một cái tuần phải làm lụng vất vả. Nhưng mà quý Phật tử là đi ngược lại những điều đó, vào ngày Chủ nhật đáng lẽ chúng ta nghỉ ngơi lại đi vào chùa, và đáng lẽ chúng ta phải tìm cái món ăn ngon, chúng ta lại đi ăn chao, tương, rau muống, tàu. Đáng lẽ chúng ta phải mặc những bộ đồ xanh, đỏ, tím, vàng, chúng ta lại mặc áo tràng. Đáng lẽ chúng ta phải tha son, chét phấn, bấm mascara, giả lông mi, chân mày gì cho nó đẹp không? Rồi bây giờ chúng ta vô tu luôn, có ăn sao để nguyên vậy? Đẹp tự nhiên, lâu lâu kệ, lâu lâu cũng đẹp ngày tự nhiên. Như vậy thì quý vị biết là mình bước ra khỏi cái sự của thế gian, có nghĩa là cái thông thường của thế gian là chạy theo những cái vui chơi vật chất, ăn uống ngủ nghỉ, mà nhà Phật đó gọi đó là ngũ dục, nguyên năm cái món dục để mà cho chúng ta đắm nhiễm vào trong đó, tạo tác thành cái nghiệp. Và từ cái nghiệp nhân đó nó dẫn chúng ta đi trong những cái nẻo luân hồi mà mỗi khi chúng ta một lần sanh ra, một lần diệt đi thì chúng ta đau khổ lắm. Tại vì ai cũng liếu tiếc chính cái bản thân mình, không ai muốn mất mình chứ quý vị. Nghĩa là cái quy luật đấu tranh sinh tồn nó làm cho chúng ta tồn tại. Và khi chúng ta muốn tồn tại, chúng ta có cái để nuôi chúng ta tồn tại, nghĩa là của cải, vật chất, gia đình, tài sản nuôi cho chúng ta tồn tại. Và cuối cùng cái sự tồn tại của chúng ta là một sự tồn tại tạm nương, có nghĩa là tồn tại trong một thời gian. Cái chuỗi mà nó mắc xích, nó nối kết cái thời gian đó gì, nó dài tới vô tận, chứ không phải có 18 hộp như thế này đâu, mà nó dài vô tận. Một năm là một hộp, một năm một hộp, nó trải qua hàng tỷ năm. Và trên cái chuỗi của thời gian đó, mình xuất hiện nó có một đoạn thôi. Nghĩa là giống như một cái tia lé lên rồi nó sẽ tắt quý vị. Và mỗi khi chúng ta lé lên, xuất hiện trong cái đoạn chuỗi hạt này, thì lúc đó chúng ta phải đấu tranh với cuộc sống để chúng ta tồn tại trong khoảng thời gian lé lên. Nếu không á, thì trong cái chuỗi mà thời gian trăm năm như thế này, chúng ta không đấu tranh thì nó còn có nhiêu đây? Đấu tranh được cỡ nhiêu đây? Và cuối cùng cỡ nhiêu đây? Và cuối cùng nó mất luôn. Nói với thời gian. Do đó mà con người ta, mình không muốn mất chính bản thân mình, và họ cũng không muốn mất chính cái của họ. Ví dụ như tài sản, ruộng vườn, nhà cửa, vợ con, tất cả cái con người ta không muốn mất quý vị. Và cuối cùng con người ta phải mất. Như là một cái quy luật, như là một sự tất yếu, mà khi mất đi, con người ta do không muốn nên sanh ra cái khổ, nên là cầu bất đắc mà khổ. Nghĩa là mình cầu đừng có cho mình già, đừng cho mình bệnh, đừng cho mình chết. Nhưng cuối cùng ai ai rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng chia ly. Cuộc đời là nỗi tan thương, cuộc đời là nỗi đoạn trường ái ơi. Trăm năm rồi lợi mãi rơi, trăm năm rồi thấy cuộc đời buồn tơn. Đã bao kiếp mong mênh cõi thế, đã bao đời lắm kế nhiều muôn. Biết rằng tâm dạ hiền nhu, trì tâm niệm Phật thì ngục tù được qua. Nhưng ai biết cõi ái hà là nợ, nơi sông mê nào vợ nào con. Tắt hơi tâm ác vẫn còn, đeo theo mãi mãi ai bòn phước dư. Để tâm thể nát nhừ như thế, thôi bây giờ mắc lệ thôi rơi. Bây giờ ta đến tận nơi, trì tâm niệm Phật vào nơi mé bờ. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả chúng sanh, do mà chúng ta có thân này nên ta phải đấu tranh với cuộc sống, phải khổ đau với nó trong những cái mối quan hệ, trong lúc tìm kiếm vật thực để ăn và đấu tranh để nó tồn tại. Và cuối cùng những cái đấu tranh tồn tại cả đời đó, cuối cùng nó không tồn tại. Đấu tranh cho nó tồn tại mà cuối cùng nó không tồn tại. Một nghịch lý của cuộc đời con người, một nghịch duyên quý vị. Bắt đầu ta nổi sân, tại vì nó đã nghịch ý mình nên ta nổi sân lên, nghĩa buồn vui hờn giận sanh ra cái tình trần của chúng sanh. Nên vào năm 623-24 trước công nguyên, Tế tự Siddhartha, ngài được sanh ra đời ở thành Cam Tỳ La Vệ. Và khi lớn lên, ngài quan sát và thấy cảnh khổ của chúng sanh, thấy cảnh của chúng sanh phải già, phải bệnh, phải chết. Và trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2, Thế tử lẳng lặng ra khỏi hoàng cung và ngài đi tìm chân lý. Vì cái đi tìm chân lý mà Thế tử ngài đã tìm được là chân lý gì quý vị? Là Thế tử đã tìm được tại sao con người ta lại nghèo giàu, tại sao con người ta lại sanh ra đời này, ở đâu mình sanh đến đây, và khi chết mình đi về đâu, và tại sao con người ta lại khổ đau, tại sao con người ta lại làm khổ nhau như vậy, tại sao kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ làm vua quan người bần cùng ở trong cuộc đời này. Và Thế tử ngài đi tìm chân lý, tức là tìm lẽ thật của cuộc đời, nó ẩn đằng sau cái lớp áo
nó đằng lần đằng sau cái vàng bạc danh vọng phú quý nó đằng sau là cái gì ở ngoài sau, Thái tử đi tìm cái đó đó quý vị. Chứ trước mắt mình nhìn thì tất cả nó giống nhau hết á, nhưng mà ở đằng sau nó là cả những cái nỗi niềm ưu tư của cái kiếp nhân sinh đang gồng gánh, đang nặng mang ở trên đó. Bắt đầu Thái tử ngài đi tìm, và trong 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền, Thái tử đã tìm ra quý vị, tìm ra tại sao con người ta lại đau khổ và cái con đường nào để chấm dứt đau khổ, và khi chấm dứt đau khổ rồi người ta đi về đâu, khi chấm dứt đau khổ người ta đi về đâu. Nên Thái tử ngài nhìn, thầy quan sát trong cái mỗi chúng sanh đang chứa tập nhóm của tất cả các con vi trùng mình chứa ở trong người mình đó quý vị, và nó mang cái tính chất là sống cộng sinh. Rồi á, là từ đó á, con người mình bị trái gió trở trời, bị bệnh. Và bệnh thứ hai nữa là bệnh nhiều con vi khuẩn, virus, vi trùng nó nhiễm vào trong đó, để cho cái thân thể mình tàn hoại với thời gian, từ từ nó tàn lụi. Nên cái gì sanh ra rồi tất yếu phải diệt đi, cái tử đã tìm ra được. Khi diệt đi rồi quý vị, con người ta lại đau khổ trong cái diệt đi, nói đau khổ trong cái hoại. Và Thái tử tìm ra được ba cái mà làm cho chúng sanh đau khổ. Có nghĩa là thứ nhất là bản chất cuộc đời làm cho chúng sanh đau khổ. Cái thứ hai là do vận hành để làm cho chúng sanh đau khổ. Cái thứ ba nữa là khổ khổ làm cho chúng sanh đau khổ. Ba cái nỗi khổ đè nặng lên cái kiếp nhân sinh. Vậy thì khổ bản chất là gì? Bản chất có nghĩa là ai cũng giống ai. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Gọi là bản chất đúng không quý vị? Ai cũng giống ai à. Nên mỗi khi mà ai làm vua quý vị bắt đầu á, ra nạt nộ mình á, cái mình cười, hỏi sao cười vậy? Vua bây giờ làm quay cho dữ đi, mai mốt cũng vô quan tài. Nhắc ổng để cho ổng đừng có làm quay, làm quyền với người ta nữa quý vị. Còn có người giàu thiệt là giàu quý vị, bắt đầu á, mới lấy tiền ra à, quý vị, để mà khi dễ người khác. Nghĩa là mình ngon lắm rồi, tiền đầy hết rồi quý vị, thấy những người nghèo cái đầu mình chề môi, để kiếp sau cái môi mình nó le ra như có nón kết quả báo. Nên mình chề người ta, mình núng mình chề người ta, mình nghĩ mình giàu mà mình nói mình cười, hỏi sao cười vậy? Tiền của chất đống mai mốt đi, chết đi rồi con cháu nó lấy hết, này còn đồng nào đem theo mà cấp này bây giờ lên mặt. Coi trong quan tài đem toàn là giấy vàng bạc giả, đâu có đem vàng bạc thiệt đâu. Bây giờ có vàng bạc thiệt lên mặt với người ta, mới mốt còn đồng nào, phải không? Không cái gì? Tới lúc mà ra đi không có đồng nào, lúc đó tôi đứng tôi cười vậy nha. Bây giờ còn tiền đó thì tôi là không nói, phải không? Mai mốt ra đi đi, bữa nào mà đám ma tùng tùng cắt cắt lại đó, tôi nói tắt cây nhang, nói bữa trước có tiền lên mặt, bữa nay giỏi đem tiền đi. Giỏi đem vàng đi, sao không thấy đem đồng nào miếng nào chứ gì? Sao bữa trước lên mặt dữ lắm mà bữa nay có lên nữa không? Nay đâu còn đồng nào đâu, con cá lấy chứ còn đồng nào đem theo đâu quý vị. Nên bắt đầu bữa nay mình cầm á, sắp tiền rồi, tao không có đồng nào chứ bây giờ mình lên lại. ông đi không có đem gì theo chứ phải không? Tôi có nè. Hỏi ông hỏi có gì? Là tôi có đi chùa tôi tu nè, tôi có cúng dường nè, tôi có bố thí nè, tôi có phóng sanh nè. Ông có không? Ông là ba vụ đó sao tôi không biết ta? Tôi biết tới tiền không à, biết tới vàng, biệt thự, nhà lầu, xe hơi không à. Là ông biết cái đó, nhưng mà giờ bỏ lại cho người ta hết rồi, ông có đem theo miếng nào đâu. Còn tôi nè, đem theo một đống nè, thấy không? Mai mốt mà tôi có tắt hơi á, thì tôi đem theo cái này qua những kiếp sau trên bước đường sanh tử luân hồi. Nếu làm người phải làm quan, làm vua, giàu có, đẹp, quyền tước. Nếu mà lỡ làm súc sanh như làm chó cũng phải chó bạc rê, chó nhật, chó nhà giàu, chó đại gia. Ít gì cũng sanh vô chùa chứ không phải sanh vô nhà mấy ông nhậu mới lớn lên nướng hết rồi. Nếu quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó là cái nghiệp của chúng sanh mà gieo đó. Nên bây giờ mình giàu có quyền lực đừng khi dễ người ta. Mai mốt tắt đi hơi rồi không có lấy gì đem theo đâu. Mà cái người mình khi dễ người ta quý vị, ta có phước có công đức, ta đem theo những cái đó qua những kiếp sau, ta hình thành nên những cái con người rất là cao quý vào trong những kiếp sau mà mình không biết. Do đó mà Thái tử Siddhartha ngài đã chứng ngộ với cội Bồ Đề là con người ta bản chất khổ, có nghĩa là khổ trên bản chất là sanh là lão là bệnh là tử, ai cũng có hết. Cái khổ thứ hai nữa là hành khổ, là trong những cái hoạt động, trong những cái đời sống quý vị, bắt đầu nói nặng nói nhẹ lẫn nhau. À, trong những cái hành động này mới làm khổ nhau đó quý vị. Nhúc nhích gây nên khổ à. Nên khổ của tác nhân của ý liên tục với nhau, của miệng nói ra và của cái thân mình hành động, làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ. Người ta gọi là hành khổ. À, không có gì. Cái thứ ba nữa là hoại khổ, nghĩa là trong bất kỳ một chúng sanh nào đó thì cũng đi đến sự hoại diệt của cơ thể, hoại diệt của tất cả những cái gì mình quân tập mình có được đều đinh đến hoại diệt. Do đó người ta khổ. Có ba cái khổ gọi là khổ, khổ khổ à, tất nhiên là hành khổ và hoại khổ. Và cuối cùng á quý vị, nãy giờ chúng ta nói á là cái hành khổ và hoại khổ phải không, bản chất của nó đó. Và cuối cùng con người ta lại là khổ khổ, có nghĩa là cái khổ này chồng lên cái khổ khác, cái khổ này chồng lên cái khổ khác là sao? Ví dụ như bản chất của mình á là sanh lão bệnh tử là đau khổ phải không, bắt đầu người ta mới đầu làm khổ cho nhau, ta nói nặng nhau một tiếng chồng lên cho người này cái khổ khác, ta lừa đảo chồng lên cái người này một cái khổ khác, người ta không chung thủy chồng lên người này cái khổ khác, ta chửi với nhau chồng lên người này cái khổ khác. Bản chất của nó đã quá khổ rồi quý vị, mà con người mình còn lại chồng thêm nhiều cái khổ lên nhau nữa, người ta gọi là khổ khổ. Mà đa số chúng sanh này là chồng lên nhau cái khổ khổ, lý do có lý do, lý do hồi kiếp trước quý vị mình đã từng làm đau khổ người khác. Nên lúc này mình sanh ra tự nhiên mặt mình ta thấy nó ghét lắm. Nhìn như thấy ghét, chồng cũng khổ mình lên kiếm chuyện mình không à. Thấy không quý vị? Như vậy là ân oán với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ rồi. Bây giờ mình phải trả cái gì? Nên sự chứng ngộ với cội Bồ Đề của Thế tử Siddhartha thì Ngài mới thấy cuộc đời này là đầy dẫy những đau khổ. Và Ngài mới tìm cái nguyên nhân nào để đưa con người ta đến đau khổ. Thì Đức Phật Ngài tìm ra được là nguyên nhân do ích kỷ sanh ra. Ích kỷ nghĩa là mình sống vì mình thôi, sống vì mình nên tâm mình tham ái và dục vọng. Tại vì mình sống vì mình không biết sống vì người khác quý vị. Mà chính cái sống vì mình đó là quy luật đấu tranh sinh tồn đó. Có nghĩa là bản chất của mình muốn sinh tồn nên bắt đầu chúng ta sống vì mình. Cái đó gọi là mình đấu tranh sinh tồn theo bản năng. Nhưng mà con người mình cao quý hơn tất cả các loài khác là chỗ con người mình có cái lý trí. Có nghĩa là con người mình có sự suy nghĩ, có trí tuệ, nhận thức được tất cả thế giới quan xung quanh hơn các loài khác. Do đó mà Đức Phật nhất sanh bổ xứ đều sanh ra ở tại cõi ta bà này để thành Phật trong cái kiếp cuối cùng, để độ chúng sanh. Tại vì chúng sanh cõi ta bà này có khả năng tu thành Phật trong kiếp này, có khả năng tu thành Thánh trong kiếp này. Còn tất cả các chúng sanh trong cõi khác đó thì có thể có trí tuệ như ta ở trên cõi trời, nhưng mà do cái cõi đó giàu sang quá và có ngũ thông nên ta không cầu tu quý vị. Còn các cõi khác đều tệ hơn cõi người hết. Do đó mà Đức Phật Ngài đã chọn cõi người để Ngài sanh ra, không quý vị? Tại vì cõi người có đầy đủ trí tuệ. Các cõi khác làm theo cái bản năng của mình là chính. Ví dụ như loài súc sanh chẳng hạn, làm theo bản năng của mình à, khổ à, chịu khổ thôi, không biết cách nào để vượt qua à, khỏi cái đó. Nhưng mà con người mình lúc này bắt đầu có tư duy, có suy nghĩ của con người, nên con người cao quý. Thân người là cao quý là chỗ đó. Cao quý là con người có khả năng tu để thành Thánh, và các loài khác không có khả năng tu thành Thánh. Do đó mà chúng ta mất cái thân người này rồi, muôn kiếp khó lấy lại được. Tại vì khi mất cái phước làm người rồi thì lúc đó chúng ta sẽ làm các cái loài khác trong bước đường sanh tử luân hồi, sẽ bị u bi khổ não. Mà muốn được làm Phật, làm Thánh thì chúng ta phải quay lại kiếp sống của con người, thì lúc đó mới làm Phật làm Thánh được quý vị. Nên á, từ cái loài thú muốn tu làm Phật làm Thánh phải tu trở thành loài người mới có thể thành Phật thành Thánh được, mới ra khỏi sanh tử luân hồi được. Như vậy là mình đã là người rồi mình không chịu tu quý vị, uổng một kiếp người. Nó rất là tiếc, nó rất là uổng trong kiếp người. Và Thế tử Siddhartha mới thấy rằng đó quý vị, nguyên nhân của đau khổ là do ích kỷ mà sanh. Như vậy thì có con đường nào để diệt hết cái đau khổ này không quý vị? Có đó, là có con đường nào? Con đường đi đến con đường tận diệt sự ích kỷ này. Mà ích kỷ thì trong nhà Phật gọi là bản ngã. Nên có những con đường tận diệt đi cái bản ngã của mình. Nó nghĩa là mình không còn bản ngã nữa, có nghĩa là vô ngã. Vô ngã tức là không còn bản ngã nữa. Tu đến mức độ không còn một chút ích kỷ nào hết, sống toàn là vì người khác mà sống, vì người khác mà làm, thì đó gọi là lòng từ bi mênh mông bao la vô tận vô biên. Và khi nó chạy khắp pháp giới rồi trở về thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thì lúc đó quý vị mình thấy cây nước bông hoa trời trăng mây gió đều là mình hết, gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là Phật tánh là chân lâm, chân tâm là bổn lai diện mục của mỗi con người đều bàn bạc trong không gian và thời gian. Như vậy thì con đường nào đi đến đó quý vị, con đường đó là cái con đường tận diệt đau khổ. Vậy khi hết đau khổ người ta chứng đắc được cái gì? Thì hơi hết đau khổ người ta được cái trạng thái gọi là trạng thái niết bàn, là nibbana, là vô vi, là tịch tịnh. Nơi đó không còn ta làm khổ nhau, không còn khổ khổ, không còn hành khổ, không còn hoại khổ quý vị. Nơi cõi của niết bàn không còn tất cả các khổ đau nào hết, nên người ta an vui chìm ngập trong thiền định, đó là cõi của niết bàn. Như vậy thì mình làm như thế nào để mình về được cái cõi cảnh giới của niết bàn? À đó quý vị, về cảnh giới của an nhiên thanh tịnh thì lúc đó người ta mới ly gia cắt ái, người ta tu hành, ta bỏ hết tất cả quý vị, để chi? Để cho cái tham dục của bản thân mình, để cho ích kỷ của mình nó mày mòn xuống, nó không còn giấy động lên nữa quý vị. Nhưng mà thời bây giờ Đức Phật dạy là thời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trược này nè. Trược tất nhiên là gì? Trược tất nhiên là nó không có thanh, tức là không có thanh tịnh, gọi là trược. Mà năm cái trược này nó ác thế, ác tức là làm khổ thế gian. Cái chữ ác á là chữ làm khổ. Như vậy là làm khổ thế gian bởi năm cái trược này. Do năm cái trược này mà người ta đi trong năm cái dục vọng, danh, lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, tất nhiên là trong kinh nói là tài sắc danh thực thùy. Năm cái này quấn lôi con người ta vô, do đó gỡ không bao giờ không ra quý vị. Nên rất là khó tu ở trong kiếp này, không đủ thời gian chúng ta tu, và không đủ đại tâm, đại hùng, đại lực để bước ra khỏi cảnh giới của thế gian này. Nếu mình muốn trở về cảnh giới của tiên, của Phật, của các vị Bồ Tát cái gì, thì tâm mình không còn đắm nhiễm vào trong trần nữa thế gian. Còn mình thử mình có đắm nhiễm không? Ta chọc lên miếng giận quý vị, sôi gan sôi mật, ta làm chút cái mình buồn, ta đụng tới chút mình tự ái. Như vậy thì trong kiếp này mình thấy mình không xong rồi, lìa tất cả các cảnh giới về nước bàn không được rồi, không thể diệt được tất cả các kiết sử và truyền cái để nhập vào trong niết bàn làm được. Tham sân si, mạng nghi ác kiến, trong ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, ta làm không nổi. Nghe không quý vị? Tại vì cái kiếp này chúng ta ôm năm cái món dục đó trở thành cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là gì? Là những cái nghiệp mà trở thành cái thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ. Nghe không quý vị? Mà mình lăn lên lộn xuống bao nhiêu kiếp rồi, nên cái thói quen đó nó trở thành là nó lưu liên ở trong máu mình rồi. Do đó là cái gì mình cũng cầu danh chứ không có gì. Làm gì là phải cầu danh thôi. Không có danh ông giờ làm chứ á. Bây giờ đi cúng dường phải ghi tên vô. Có quý cô Phật tử mà đi bố thí á, có nghĩa là đi bố thí gạo thóc mà có hùng tiền vô đó quý vị. Hỏi có quay phim không? Có lên đài không? Không. Thôi chuyến sau có lên đài lên không thôi đi. Nghe quý vị thấy không? Cầu có mặt mình đi lên đài, lên tivi cho người ta xem quý vị. Rồi có nhiều người góp tiền mà để đi bố thí. Đi bố thí phải đứng lên trao quà thì mới chịu. Còn không trao quà có gì ơi, nhằn nhằn nhữ nhữ từ chỗ bố thí về tới nhà luôn. Phải đứng lên trao trực tiếp, cái này là của tôi hùng vô nè, tôi phải đứng lên trao để cho người ta chụp hình, cốc cái dính cái hình về nhà khoe, thấy không, tôi thích tiền bố thí. Nào quý vị, cầu cái danh. Và đi tu cũng vậy nữa, bắt đầu mình làm thế nào mình cho người ta tu tốt hơn, làm thế nào cho người ta thấy mình tu ngon nhất đó quý vị, nên ta cầu danh đó. Nên khi tu đầu là ta kiếm những cái gì mà cho khác người ta làm, gọi là làm nổi á. Có nhiều người quý vị bên đây đeo sao chuỗi, bên đây đeo sao chuỗi, quốc cái sao chuỗi ngay giữa nữa. Khi mà ta thấy mình ta lợi thấy bắt đầu lần lần chuỗi liên tục, biết nhép nhép biết có niệm gì không, lần chuỗi liên tục. Khi người ta về quý vị rồi bỏ chuỗi, bỏ gì bỏ hết trơn đó quý vị, ngồi chơi như vậy là người ta cầu cái danh để cho thấy thấy mình ở phía bên ngoài đó. Nhằm khi đi vô đạo tràng bầu làm chúng trưởng ở đâu đó mình phải có cái danh, phải nổi tiếng mới được, còn không nổi tiếng không được đâu quý vị. Nên ai cũng thích mình nó bứt phá ra mọi người để cho mình cao hơn, cho mình ngon lành hơn mọi người. Vì lý do đó mà mới có vụ nói xấu nhau. Có người ta hay nói xấu nhau, trời ơi chị này tu kỳ vậy, cô kia tu mà thấy tướng đi chưa phải dáng phải điệu, ôi cô nọ tu là tụng kinh sai bét, ôi cô kia tu lại thấy tướng không được, ôi người này xấu người kia xấu người nọ xấu. Tôi tốt, Quý vị thấy không? Cái danh mình muốn cho mình nâng cao hơn người khác, để cho bao nhiêu người đó quý vị hướng về mình, đó là cầu danh đó. Nó trở thành thói quen rồi. Nhiều đời nhiều kiếp, tại vì cái bản ngã mình được dung trồng tạo thành chủng tử nhiều đời nhiều kiếp. Ai muốn vậy cho nghe quý vị. Nên ai khen tiếng là khoái hả? Cầu danh đó. Còn chê cái quý vị, chê cái thử coi. Có bao giờ ai mà thương nổi cái người chê mình không có đâu. Mà ta thương người khen mình không à. Do đó mà mấy ông thái giám trong cung vua có chỗ đứng là gì đó. Mỗi khi ông vua nói câu gì cái bệ hạ anh minh. Anh minh gì mà anh minh, nói một câu chết quớ. Cũng anh minh nè quý vị. Đặt cái bài thơ. Một chiếc lá rơi, hai chiếc lá rơi, ba chiếc lá rơi, bốn chiếc lá rơi, năm chiếc lá rơi, sáu chiếc lá rơi, bảy chiếc lá rơi, tám chiếc lá rơi, chín chiếc lá rơi, mười chiếc lá rơi, chấm hết. Ôi vỗ tay bệ hạ anh minh. Làm bài thơ hay quá quý vị. Mấy anh thái giám đi theo bệ hạ làm bài thơ hay quá. Mấy anh này mới phân tích nha. Rồi thơ một chiếc lá, hai chiếc lá, ba chiếc lá, ai nhờ đâu. Chiếc lá rơi không hả? Một chiếc lá rơi tới mười chiếc lá rơi rồi. Bài thơ hay quá à, có gì, có hay gì đâu. Thơ người ta phải là ẩn ý sâu xa, đối cảnh tiềm tàng nữa, trong chữ tình nữa trong. Một chiếc lá rơi, hai chiếc lá rơi cũng vỗ tay hì hì à, là khen hay. Nhớ quý vị, như vậy thì người ta khoái khen. Bản chất của người ta khoái khen nên cầu danh đó gì. Nên cái người nào mà cầu danh nhiều quá trong kinh Pháp Hoa vậy, đặt tên cho cái tên gọi là cầu danh Bồ Tát. Có nghĩa là hồi xưa đó mình tu là hay là mình cầu danh lắm quý vị. Mình làm gì mình cầu danh, nhưng có danh mới làm, có danh không làm. Đó quý vị, cái gì là người ta biết tới mới làm, nổi tiếng mới làm. Còn cái này thôi làm không biết, ai biết tới chứ không làm quý vị. Nên đa số những người cúng dường bố thí là cầu đó không, làm cho người ta biết tới mới làm, chứ người ta biết tới không làm. Chưa bao giờ người ta lẳng lặng quá mà người ta làm một cái gì hết đó quý vị. Lẳng lặng làm lúc đó là nhãn lướt mặt hồ, không để bóng, gió lùa khốn chút chẳng lưu vang. Bồ Tát rồi đó quý vị. Nghĩa là làm không để lại lưu dấu gì, cái gì của thế gian hết. Bồ Tát thiệt rồi đó quý vị. Còn mình làm muốn lưu dấu này lưu dấu kia mới có bồ chứ có tát, hoặc mới có tát chứ có bồ. Còn các vị đó là Bồ Tát. Lẳng lặng đi trong cuộc đời này, vào cái sau cũng được hết á. Đâu quý vị, nên ẩn tàng ở trong các đạo tràng này có những vị Bồ Tát mà mình không biết. Nên có cái vị này quý vị, ngài cầu danh dữ lắm. Tới khi mà ngài giác ngộ, ngài tu hành đó thì lúc đó đó ngài mới phát hiện ra là mình cầu danh, nên tu cái hạnh cầu danh. Có nghĩa là mình không cầu danh nữa. Tại vì cái tật mình ta cầu danh, nên tu cái chân cái chỗ cầu danh đó đó trở thành cầu danh Bồ Tát. Chứ không phải người mà tu cầu danh mà được thành cầu danh Bồ Tát. Có nghĩa là tu để đối trị cái tâm cầu danh đó thì trở thành cầu danh Bồ Tát. À, quý vị. Nên cái người nào á quý vị mà gọi là nói chuyện nhiều, nhiều chuyện á quý vị, như vậy thì người ta mới tu theo hạnh gọi là liên thanh Bồ Tát, nói liên tục, tu theo cái hạnh đó một quý vị. Còn người nào á mà hay nghe bên đây nghe bên kia á quý vị, rồi đi học với nhau, đi nói lợi nhau cho buồn rầu mít lòng nhau, gọi là ghi âm Bồ Tát. Gặp âm thanh chỗ nào cũng ghi cho nghe. Còn người nào có gì á, là vô đạo tràng mất thanh tịnh của đạo tràng, nói năng á là bô lô ba la quan quát rồi. Rồi gọi là lo phóng thanh Bồ Tát. Vì đạo tràng mình có mấy cái dạng này không? Có không? Cầu danh có không? Không không? Ghi âm có không? Chắc có lai rai rồi nha, phải không? Liên thanh có không? Có luôn phải không? Rồi lo phóng thanh có luôn không? Đủ hết. Nghe quý vị. Nên mình tu trong cái đó mình trực tiếp, cái đó mình tu, mình thấy cái gì thì mình tu cái đó, không quý vị. Nên trong cái mà ngũ dục của chúng sanh, cái đầu tiên là vì cái danh, cái thứ hai là vì cái quyền lợi. Nên con người ta mình là vì cái quyền lợi. Cái gì phải có quyền lợi cho mình mới được. Cái gì có lợi không? Đi tu, tu có lợi gì? Lợi ích gì đi tu? Có nhiều người là có anh, có chú này, người ta rủ vợ chú đi tu, chú nói là đi tu có đẻ ra vàng ra bạc gì không đi. Quý vị thấy cái chỗ quyền lợi không? Có nghĩa là đi cái này phải được cái gì đó, đi cái kia phải được cái gì đó. Nếu không được cái gì đó cụ thể theo tâm của thế gian thì người ta sẽ không đi, người ta sẽ không làm cái gì. Do đó mà cúng dường đâu cúng dường được gì, được phước mới làm, cúng dường không được phước miễn, quý vị. Phước nhiều mới làm, phước ít miễn, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta làm, người ta cầu gì, cầu cái quyền lợi cho mình. Mà cái này trở thành cái tập quán nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, thành cái thói quen đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn những cái tâm đó ở trong con người mình. Rồi thứ ba nữa là vì tình riêng. Vì tình riêng là sao? Có nghĩa là cái tình cảm của sự liếng ái á, cái tình riêng đó luôn luôn lúc nào cũng ràng buộc mình chứ. Mình thương con mình hơn con của hàng xóm, tình riêng đó. Mình thương chồng mình hơn chồng của người ta, đó. Mình thương cháu mình hơn thương cháu của người ta. Nên mỗi khi người thân của mình khóc chết quý vị, khóc hết nước mắt, mà người ta, thân người ta chết quý vị cười khà khà khà. Có cô kìa, đi đám ma, đi đám ma bà nội của đứa bạn mới về quý vị, học polo la má má, đi đám ma này vui dễ sợ luôn má. Hỏi sao vui đó? Là có mấy cái người mà ban đêm lại hát đó quý vị, nửa săn nửa nhớt hát quá trời luôn, quý vị hát sáng đêm luôn. Như vậy đó thì vui quá. Nếu mà bà nội mình có vui không? Phải không? Mà sao bà nội người ta mình đi đám ma mình thấy vui quý vị? Có nghĩa là mình không bao giờ rớt một giọt nước mắt cho người thân của người khác, mà mình rớt bao nhiêu giọt nước mắt cho người thân của mình. Đó là dính cái chữ tình rồi. Tình riêng ở trong đó, gọi là ái nhiễm ái dục ở trong đó quý vị. Ái nhiễm rồi. Đáng lẽ mình cái tình người thì người nào mất mình chả khóc, phải không? Mình chả tiếc thương những cái người khác, không phải bà con thân tộc, phải anh chị em ruột, không phải gia đình mình là thôi quý vị, thôi không có chuyện khóc gì đây đâu. Đi còn là còn khen vui đâu nữa chứ, đám ma vui vậy đâu quý vị thấy. Nhưng mà mình không có tâm ác đâu, tâm ác thì không có, nhưng mà mình thấy vui nói vui thôi chứ không có tâm ác. Có nghĩa là tâm của mình chưa cảm đến cái nỗi mất mát của người khác. Như vậy thì đó là cái chữ tình đó. Còn cái thứ ba nữa quý vị, hay vì miếng ăn, con người mình vì miếng ăn, gọi là ăn uống, họ quan trọng miếng ăn uống lắm. Và cái này trở thành cái bản chất. Tại sao? Tại vì đây là một cái quy luật kìa, và đây là một cái bản năng sinh tồn. Quý vị thấy con heo nó mới sinh ra có ai dạy nó bú không? Nhưng mà anh đi tìm vòng vòng hồi cũng bú được. Con chó mới sinh ra có ai dạy bú không? Cuối cùng vòng vòng hồi cũng bú được. Đó quý vị. Như vậy nó mới tồn tại, nó lớn lên được chứ. Nó trở thành cái bản năng, phải không? Bản năng của sự ăn uống, không ăn chết. Nên bắt buộc nó phải hình thành nên cái bản năng đó, trở thành cái tập quán nghiệp cho chúng sanh. Nên chúng sanh cái ăn là cái đầu tiên, không có gì. Nếu mà người ta không đặt nặng cái ăn cái đầu tiên thì người ta sẽ chết. Do đó trở thành cái tập quán nghiệp nó nặng nhất ở trong cuộc sống. Nên ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn gan đầu, phải không? Có nghĩa là nổi sân liền, nghĩa ai giành miếng ăn mình nổi sân. Cái tập quán nghiệp mà từ trong cái miếng ăn đó nổi sân, nên mình mới giành phần ăn của người khác. Mình mới đi tìm cái để cho miếng ăn của mình, và bắt đầu chê khen trong miếng ăn, sanh ra những cái tâm buồn vui hờn giận của tình trần, gọi là những cái phiền não. Nên mình vì miếng ăn mạnh lắm. Có những người đi tu ngày quý vị, sáng đến chiều ăn chao ăn tương, quý vị ơi, nó xót ruột quá chừng quá đất luôn. 4 giờ xả giới, vừa xả giới ra bóc điện thoại điện liền: Út, Út có vợ nhà mẹ nhà không Út? Có. Mua cho má đùi gà con. Tao ăn hồi sáng nó giờ vô chùa tao ăn nó xót ruột gần chết luôn Út ơi. Má ăn kiểu này 2-3 ngày chắc má chết quá con. Con thương má, mua cái đùi gà về hầm nước mắm cho má đi con. Bởi vì thấy không? Như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng gì cái miếng ăn mà người ta lại làm khổ lẫn nhau tùm lum hết trơn. Quý vị, bây giờ quý vị thử kiểm chứng chính bản thân mình thôi. Mua ổ bánh mì bẻ làm hai thì phải có một bên lớn bên nhỏ không? Đố quý vị chứ mình chia người khác là bên nào? Tiềm tàng trong con người mình đó quý vị. Nếu người đó không phải là con, là chồng, là anh, là em mình đó quý vị, thì mình chia luôn luôn chia miếng nhỏ. Nhưng mà nếu mình là anh, là em, là chồng, là những người mình thương, mình chia miếng lớn. Đó là vì tình riêng mình mới chia, chứ đâu phải là vì tâm bình đẳng mình chia, hoặc là vì thương yêu chúng sanh mình chia đâu, mà vì tình riêng dính trong ái nhiễm trọng mình mới chia đó quý vị. Như vậy là cái sự ăn uống của mình nó làm cột chặt mình, tạo thành tập quán nghiệp. Và cái cuối cùng á, là cái sự nghỉ ngơi của mình, nó tạo thành cái thói quen. Con người mình không nghỉ sống được không? Không được phải không? Do đó chúng ta phải nghỉ ngơi. 12 tiếng hồ thức, 12 tiếng hồ ngủ rồi. Như vậy mình nghỉ ngơi, con gì nó cũng nghỉ ngơi. Chứ không có gì, con gấu nó còn nghỉ cả 3 tháng mùa đông nữa. Như vậy cái nghỉ ngơi nó tạo thành thói quen, tạo thành cái tập quán nghiệp. Cái tập quán là thói quen đó. Mà cái thói quen đó đi theo cái dòng nghiệp mình kiếp trước tới bây giờ, không phải kiếp giờ đâu. Nên con người ta mê ngủ là chỗ đó, đó. Nhầm khi á, đang ngồi nghe pháp ngủ o o đó. Đang tụng kinh quý vị nhìn lại thấy khò khò à, phải không? 7 giờ tối tụng kinh đó quý vị ơi, dung dai, ô sao quải, bữa nay quải quá thôi, nghỉ tụng bữa đi đâu có sao đâu. Qua bữa sau tụng tiếp quý vị. Hoặc giả là giác sáng thức 5 giờ thức dậy tụng kinh, rồi 5 giờ quý vị ơi, thấy nó quải quải rồi nướng cái 9 10 giờ. Thế mình bây giờ làm dâu nhiều rớt là vậy đó. Hồi xưa làm dâu là đâu có rớt phải không? Ta thức khuya dậy sớm. Còn bây giờ mẹ là thương quen rồi ngủ quen rồi tới 9-10 giờ. Mà qua tới nhà chồng mình ngủ tới 9-10 giờ, thấy người dâu này thôi xanh lè chua lét rồi, phải không? Như vậy là rớt hết nè quý vị. Bây giờ nghe nói làm dâu cái là mấy người mẹ chồng là sợ liền đó quý vị. Dâu hồi xưa nó ngọt ngào lắm, còn dâu giờ chua cái một muốn rụng nú răng luôn, không ăn đâu có nổi đâu. Thôi nhà ai nấy ở chắc ăn út ơi, không? Do đó quý vị thấy cái gì nó tạo thành cái tập quán à, nó quen à, trong cái con người của mình, để cho chúng ta khổ với nó và chúng ta bị lệ thuộc vào trong đó. Và Đức Phật đã chứng ngộ với cội Bồ Đề, Ngài mới thấy cái nỗi khổ đau của chúng sanh cần phải vượt qua những cái tập quán, là vượt qua những cái thói quen cũ từ nhiều đời à, nhiều kiếp. Nên mình tu là vượt qua những cái thói quen, vượt qua à, những cái tập quán à, tập quán nghiệp này à, quý vị. Như vậy thì ai mà vượt qua cái thói quen, vượt qua cái tập quán nghiệp này, cái người đó là người đó là vượt qua chính mình đó. Mà người nào chưa vượt qua chính mình đó, thì cái cửa thánh nó gần ở sát bên à. Do đó vào trưa hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài gọi là tập quán nghiệp. A Di Đà Phật. Cái tập quán nghiệp với một cái thói quen nó có khác nhau một chút không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, cái thói quen á là nó chính là tập quán nghiệp đó, nhưng mà tập quán nghiệp nó rộng hơn cái thói quen bình thường. Cái thói quen bình thường á quý vị, bây giờ ví dụ như á là mình làm gì trở thành quen. Có nhiều người ví dụ coi bói gì, ông thầy bói là cái số của cô á, là bữa một Tết bước ra khỏi nhà phải bước cái chân phải nha, bước chân trái là không được quý vị. Rồi từ đó về sau nó khắc ghi, khắc cốt ghi tâm, sợ xui. Nên nó từ đó bước ra khỏi nhà bước chân phải quý vị. Và từ đó trở về sau quen luôn bước ra khỏi nhà là bước chân phải. Bước đầu tiên cái bước đi là bước cái chân phải. Nó trở thành cái tập quán. Mà cái đó gọi là cái thói quen của mình. Mình quen đi rồi thì những cái nào mà mình quen ngay trong cái kiếp sống này mà mình làm nên thói quen đó quý vị, thì mình sửa rất là dễ dàng. Sửa trong vòng nhiêu? Trong vòng có 28 ngày. Có nghĩa là các nhà khoa học đã chứng minh được những cái thói quen nào mà mình làm ở trong kiếp này, tức là những thói quen xấu nha, thì quyết chí 28 ngày làm được. Nếu đóng cửa tách ly cái đời sống xã hội bên ngoài đi, sửa mà thói quen. Cái anh này anh có cô con gái mới 6 tuổi đi học không có gì, về nhà cái le cái lưỡi ra, lâu lâu le cái lưỡi ra, anh là trời ơi sao kỳ ra, nó bị bệnh gì kỳ, lâu lâu le lưỡi ra, đi khám cái gì, lên bệnh viện Nhi Đồng một khám chả thấy nó bệnh gì hết, mà lâu lâu nó bị le lưỡi ra đây nè, chả biết nó bệnh gì. Ai ngờ đâu vô lớp cái bà cô giáo á, bà có tật, lâu lâu bà le cái lưỡi, cái đứa nhỏ đi học nó thấy cái lưỡi le, nó le theo, nó le theo, nó trở thành thói quen. Nếu quý vị mà tính đâu nó bị bệnh cái gì mà le lưỡi à, trở thành cái thói quen đó quý vị. Như vậy mà đem qua các cái chuyên gia phải đóng cửa ở nhà không đi học tiếp, dạy trong vòng 28 ngày mới hết. Có nghĩa là cho nó bỏ một cái tập tánh cũ quý vị. Nên bây giờ mình thấy ai mà cà lâm á, bắt đầu mình bắt trước đi quý vị. Bắt trước đi, bảo đảm thời gian sau là nói ra cái liền à, mà liền à quý vị. Cứ đi, cứ tập đi, rồi mình sẽ thấy là mình sẽ bắt trước cà lâm như người ta liền. Thì những cái đó bắt đầu mình bỏ nó đi rồi, Nếu quyết chí bỏ phải tách ly, và tách ly trong vòng 28 ngày mình sẽ bỏ được một cái tập quán, một cái thói quen ở trong kiếp này mà chúng ta làm. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới cái nghiệp. Đó quý vị, nghiệp là mới bắt đầu từ đâu? Nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý gọi là nghiệp. Có nghĩa là từ trong cái tư tưởng của mình tác lên một cái ý và đi ra một lời nói, đi ra hành động. Nó được lặp đi lặp lại hoài như vậy quý vị, nó tạo thành cái nghiệp mình ăn sâu. Nếu mình tác ý một lần thì nghiệp nó chưa xong. Bây giờ ví dụ như mình lấy cái dao mình khứa vô cái cây đi, khứa từ 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 nhiều lần thì cái cây nào nó đứt luôn, nó càng ăn sâu. Như vậy thì cái nghiệp nào mà mình tác ý và mình hành động lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần thì nghiệp nó càng ăn sâu quý vị, nó càng ăn sâu. Tất nhiên là nhiều lần thì cái đó nó trở thành sâu sắc đối với mình. Và nếu mà đó là một cái nghiệp ác thì cái nghiệp ác nó ăn sâu. Nhưng mà nó làm nghiệp thiện thì nghiệp thiện này nó ăn sâu quý vị. Nên có cái cô Phật tử nói thầy, thầy học ngoại ngữ cách nào nhớ dai thầy, chứ con học rồi trả chữ cho thầy chứ học hoài á, gì Streamline cũng học, Excel cũng học, không phải New Concept á, là cũng học, gì nhiều cái giáo trình gì cũng học á, rồi TOEFL cũng học, rồi TOEIC gì, cái lớp nào cũng đeo theo học chứ quý vị. Bây giờ hỏi câu tiếng Anh ngớ người không quên, nhớ không nhớ gì chứ gì. Hỏi là thầy, thầy cái cách nào mà học để cho nhớ? Như vậy thì mình dựa theo tập quán nghiệp này đó quý vị, để mình học. Có nghĩa là mình học như thế nào mà nó khắc sâu, nó nhớ quý vị. Như vậy thì cái nghiệp mà để gọi là định nghiệp á, thì nó gồm có ba cái để tác thành. Có nghĩa là thân khẩu ý tạo thành cái định nghiệp. Mà định nghiệp thì chúng ta không thể phá vỡ được đó quý vị. Còn cái bất định nghiệp thì chúng ta chuyển được, dựa vào cái nghiệp ở trong cái kiếp trước. Ví dụ như mình làm một hành động tạo tác mà do thân khẩu ý làm ra, kiếp sau mình bị định nghiệp, mình bị trả lại đúng cái hành động tạo tác đó. Bây giờ ví dụ như là mình đập đầu con cá, mình cái ý mình muốn đập và cái miệng mình nói đập và cái tay mình đập, như vậy thì trở thành cái nghiệp sát sanh thuộc định nghiệp. Vậy thì những kiếp sau quý vị, mình sẽ bị đập lại y như vậy. Nếu chúng ta tái sanh làm cá hoặc các cái loài khác, bị đập lại đó, y như vậy, đó là định nghiệp mà. Nhưng mà nếu nó là bất định nghiệp, có nghĩa là làm ra một, hai trong ba thân khẩu ý, nghĩa là chúng ta không có ý giết, nhưng mà do người ta bảo mình, ví dụ như người con dâu, bà già chồng kêu đập để làm thịt quý vị, như vậy thì cái người này không có ý để giết, như vậy gọi là bất định nghiệp, thì cái nghiệp này chuyển được đó quý vị. Có nghĩa là nó không có chỗ bám đầy đủ như cái kiềng ba chân, nó có hai chân à, thì mình có thể niệm Phật, ăn năn sám hối gì đó, làm công đức cúng dường bố thí, nó chuyển quá nhằm khi mất luôn. Nhân nó không chưa biến được thành quả thì nó đã bị là biến mất rồi. Như vậy thì cái bất định nghiệp mình chuyển được, do đó mình làm đa số là bất định nghiệp quý vị, mình chuyển được ta mới gọi là tu là chuyển nghiệp. Còn những cái mà không phải là bất định nghiệp là định nghiệp đó quý vị, nó không tan được, nghĩa là mình phải trả lại đúng cái nghiệp đó thôi. Bây giờ mình học tiếng nước ngoài cũng vậy, quý vị, bắt đầu mình làm từ một cái định nghiệp. Miệng mình nói, ý mình muốn vậy và tay mình viết. Ví dụ như mình nói là thấy bồ là cái bàn, thấy bồ cái bàn, thấy bồ cái bàn. À, quý vị, lập tới lập lui, lập tới lập lui nè. Trong thân khẩu ý mình cột chặt vô đó, không bao giờ quên được. Đòi về nhà học thử đi. Lập đi lập lại bằng miệng, bằng ý và bằng cái thân nghiệp của mình. Ba cái cộng lại, quý vị, trở thành cái định nghiệp. Và cái viết đi viết lại như nó khắc xong cái đó lập lại nhiều lần, những cái nếp gấp đó lên thì không bao giờ quên được. Nên ngày xưa quý vị, kinh điển mà muốn cho không quên được á, thì người ta có trùng tụng. Có nghĩa là tụng đi tụng lại hoài, người ta gọi là trùng tụng à, phải không? Nên trong kinh điển mình thấy không, một đoạn kinh nói đi rồi chút nói lại y chang vậy, chút nói lại y chang vậy à, gọi là trùng tụng. Tại vì ngày xưa ta chỉ nhớ thôi, mà muốn nhớ được thì phải lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nên quý thầy bữa đó là đi tụng kinh đám ma, tụng 2-3 tiếng đồng hồ luôn quý vị. Trời ơi, có đứa con của cái người chủ nhà đi theo quý thầy, bạch quý thầy, con ái mộ quý thầy quá. hỏi ái mộ gì, gì dữ gì. Cái anh bên kia nói, trời ơi chắc thầy đẹp trai quá không ái mộ. Ông nói không có, không có đám ái mộ vụ đẹp trai đẹp gái gì đây hết trơn á. Mà ái mộ cái chỗ là trí nhớ của thầy á. Tụng 2-3 tiếng hồ á, không cầm một cái bản kinh nào hết trơn cái gì. Tụng rót 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 như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá để bất kỳ thọ cấp đô vật viên giữ đẳng tỳ kheo. Rồi tụng hết bài kinh A Di Đà, kinh Bát Nhã, kinh gì tụng dài dài thập chú tụng hết gì. Nể quá trời. Ở đây có thầy cười, hỏi sao cười vậy? Có gì đâu nể, nhỏ tới lớn tụng có mấy bài đó giật đi giật lại hoài, không lẽ không thuộc. Vậy cứ lên chánh điện là chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không, rồi ngày nào cũng nhiêu đó, tụng hết cái bài kinh rồi cũng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, nhỏ lớn bao nhiêu đó làm tới làm lui hoài, không thuộc nữa thôi cho vô quỳ hương luôn à. Phải không? Có nghĩa là lặp đi lặp lại miết có nhiêu đó. Nó trùng tụng mà, trùng tụng lặp. Từ cái chỗ trùng tụng đó để cho người ta dễ nhớ cái gì, có ngày Bồ Tát. Bồ Tát tất nhiên là một tháng là tụng giới một lần á quý vị, nửa tháng tụng lần là ngày sáng trăng á, là tụng giới một lần. Như vậy thì cái giới ví dụ như mình thọ giới Bồ Tát thì có ngày sáng trăng rằm 30 thì chúng ta tụng. Mà quý vị tụng giới để cho người ta nhớ cái giới đó, được tụng đi tụng lợi, tụng đi tụng lợi hoài cái giới đó để cho người ta nhớ. Đó, như vậy thì cái tập quán nghiệp nó sâu xa hơn cái này nhiều quý vị. Bây giờ ví dụ như mình là làm người, mình có cái thói quen là trước ai để hở gì mình cũng lấy cho ngay. Như vậy thì cái thói quen của mình, thấy người ta để hở gì lấy đó, qua kiếp sau quý vị ơi, người này tham dữ dội lắm. Ở trong nhà hai chị em, bà mẹ mua đồ cho người kia không được đấy, mua cho mình thì được. Hai chị em ông già cho cái khoảnh đất 10.000 mét vuông quý vị, bắt đầu lấn rồi nha, lấn qua đợi anh em mình ngủ dời cây qua, dời cây qua, dời cây qua, dời cây qua. Này quý thầy chứng kiến ở dưới quê quý vị, cho ruộng á, đắp bờ, có cái bờ ranh nè, bắt đầu ông gông bờ, ông gông bờ ở đây, ông đắp đây, ông gông đây đắp đây, gông đây đắp đây, tới cách đây khoảng chừng ông này lên 40 mấy tuổi quý vị, thì cái đứa em nó chịu lép, ông anh ông lấn, thì cái bờ bằng cái bàn nè, ông lấn đi, cái người em còn có nhiêu nè, mà người anh thì gấp 2/3, ông là cái bờ tới đâu là ranh tới đó, con vợ của đứa em mới phản đối. Là xưa ba cho hai người ruộng đất bằng nhau mà bây giờ sao đất anh bự dữ, đất em có nhỏ hiếu đây à. Ổng là tao không biết bờ đâu là ranh đó à. Đâu có gì thế, không tham. Cái lòng tham mình tham tới tham dành anh em đó quý vị. Nên có nhiều người tham độc lắm. Cha mẹ chết đi rồi chia không điều thưa ra tòa. Quý vị nhà, có gia đình nên là chia cái nhà ra, bán để chia ra, chia không điều ra tòa. Tại vì nó nghiệt con cái nổi á, là ai mà dành thờ cha thì được 2 phần, còn nếu ai mà không thờ thì được có 1 phần quý vị. Nên người nào cũng có hiếu đột sức chứ. Thôi ba là ông thứ hai, đó là ba là đã khổ với anh hai bao nhiêu năm trời, anh hai gắn bó với ba, Út mà nhường cho anh hai thờ đi Út. Út là đâu có, em để Út trong nhà chứ, em Út nhà là ba thương em nhất, em phải thờ chứ anh. Là cái thằng đứng ngay giữa là hai đứa anh với Út cứ dành nhau hoài, thôi để cho tôi thờ. Cái gì? Thờ ta có thêm phần. Phải chi mà nói là ai thờ bàn thờ nửa phần thôi. Còn ai mà không thờ nguyên phần quý vị, còn ai mà thỉnh về thờ thua liền. Cái thực tế mình không có nói gì ai đây quý vị, mà trong thực tế trong cuộc đời có quyền lợi của người ta, người ta tham á, sanh ra đủ thứ chuyện trơn á quý vị. Dính tới vấn đề thiêng liêng của tình nghĩa mà nhằm khi người ta đưa ra tòa để xét xử luôn á. Đó quý vị. Như vậy là tham thì bắt đầu nó che mờ đi nhiều cái, ta gọi là hoàng kim hắc thế tâm, tiền bạc làm đen lòng, đem lòng người. Nên từ cái đó mà cái tham này tạo thành một cái nghiệp gọi là cái tập quán. Nhưng mà mình là người quý vị hay nóng giận, có nghĩa là nóng giận thì trở thành cái tập quán sân. Ai nói gì lên cũng sân hết trơn quý vị. Nóng giận rất là quen rồi, nó trở thành cái tánh sân mình lâu đời rồi. Nó trở thành tánh sân, qua kiếp sau mình sanh ra làm người có gì cái sân nổi lên liên tục luôn. Nên có nhiều người cái sân nổi hoài không bỏ. Nãy có cô Phật tử nè, là thầy bữa trước con đi lên chùa ở trên kia, hỏi đi đâu sao đi hoài á, là nghe nói ông thầy ba ông chị bệnh hay lắm. Hỏi lên trển ấy sao thấy bệnh sân sẩn, có bệnh gì đâu. Con nói nhỏ nhỏ với thầy đừng la. Hỏi sao vậy? con biết con sân dữ lắm. Mỗi gì con sân mà con kìm không hoài không được, con chiều theo nó con làm bậy bạ không à. Tới chừng qua rồi hạ cơn sân xuống con mới hối hận. Cái tivi mới mua về giận chồng là đập cái rớt, cái là tiêu luôn 32 inch đập, mà tới 72 còn đập, đừng nói 32. Nghe không quý vị, lúc đó lấy búa quất cái rổ cái thôi. Nhưng mà qua rồi mới ngồi khóc không tiếc. Lương tháng có mấy triệu mà quý vị à, như vậy mới thấy tiếc không? Như vậy qua cái cơn rồi mình mới thấy cái tâm sân của mình là nó hại. Như vậy đang lúc đó không thể dằn được quý vị. Cái tập quán nghiệp này nó trở thành cái thói quen như vậy. Nhưng mà con người mình á, thì còn có cái lý trí. Tất nhiên là trong khi mình nổi sân lên kiếp trước á, thì mình có cái lý trí để mình hóa giải nó được. Thì qua cái kiếp sau coi gì chứ nó nhẹ lắm. Nhưng mà cái này tập quán của pháp giới chúng sanh. Tập quán pháp giới chúng sanh là gì? Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh có qua sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có sáu cái cõi mà để đi sanh tử khác nhau quý vị. Nhưng mà đi sanh tử của một cõi á, thì nó theo một cái dòng nghiệp của cõi đó mà nó dẫn đi. Bây giờ ví dụ như mình làm thiện nhiều quý vị, mình về cõi trời. Thiền định nhiều về được cõi trời. Nên ai mà sanh ra cõi trời thì có cái tâm thiện lương, và thiền định có cái tâm trí huệ, có nghĩa là sáng suốt à, quý vị. Nên về được cõi trời. Cõi trời thấp á, thì có phước báo. Cõi trời thì cao á, thì có trí tuệ. Có nghĩa là thiền định và phước báo sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu người nào á quý vị sanh về cảnh giới của địa ngục thì cái người này á quý vị là họ nổi sân rất là nhiều nên sanh về cõi địa ngục. Do mà nổi sân nhiều, cõi địa ngục làm điều nhiều ác nên cõi địa ngục sẽ sanh ra một cảnh giới để làm lại những cái mà mình đã từng đau khổ cho người khác. Nên địa ngục nó có nhiều địa ngục khác nhau: địa ngục bùn phân nè, địa ngục máu nè, địa ngục chảo dầu nè, rồi á là địa ngục á là châu cài lưỡi lê nè, rồi địa ngục cắt lưỡi nè. Ví dụ như người nào nói dối cha mẹ đâu quý vị, xuống dưới le lưỡi ra, móc lưỡi ra kéo dài, cắt bực cái máu phúng không cái gắn lợi, rồi cắt tiếp cắt tiếp cắt tiếp, bởi vì hành phạt á, cảnh giới địa đó. Nên người ở địa ngục lên cái thứ nhất á là hay tánh hay sân quý vị. Tại vì ở dưới là cái tập quán sân của mình mới đọa địa ngục. Khi đọa địa ngục hết cái mà tội báo đọa địa ngục rồi, mình mới lên lại được làm người theo cái nghiệp nào nó mạnh nó dẫn. Khi lên được làm người quý vị bị hai cái. Cái thứ nhất là tâm sân. Cái thứ hai nữa quý vị, chai lì. Nghĩa là xuống dưới mà lửa đốt hàng ngày, biết rồi quen, chai đòn này. Có nghĩa là hành phạt hàng ngày, chết đi sống lại một ngày cả trăm lần quý vị. Nên người này chai đòn rồi, nên lớn lên đó quý vị. Khi sanh ra được làm người, cái thứ nhất rất là tánh tình nóng nảy, bộc trực rất là nóng nảy. Nhưng mà có một cái điều quý vị lì đòn lắm, đánh đi dọn không đứng. Nghĩa là cha mẹ nói gì nói không nghe, dứt pháp không nghe. Nghe không quý vị, cái chai rồi, đánh nó đứng chỗ mà cười vậy quý vị. Không ăn xương ăn thua gì chứ, đánh nó, cái cõi này so với địa ngục có ăn thua gì. Mấy ngàn mấy triệu năm nằm trên chảo dầu đốt hoài không ăn thua, nó mấy cây roi đòn đánh ăn thua gì à. Nên bà mẹ mới thấy tức quá vậy, là ở thứ âm trì địa ngục, nó là địa ngục nè má, còn gì nữa má nói. Cái tập quán, tập quán mình trở thành cái thói quen. Và có nhiều người quý vị theo cái tập quán á. Thứ hai nữa là ví dụ như á, là mình bị đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ do đâu mà đọa? Do tánh tham lam mà đọa ngạ quỷ. Tham lam mà mình tham lam một cách đó quý vị, gọi là với tâm ác. Nghĩa là mình quơ quào của cải người khác, mình bày mưu tính kế lấy của người khác, mình ăn cắp ăn trộm của người khác. Quý vị đọa vào thân của ngạ quỷ, tức là quỷ đói, để trả lại những cái này quý vị. Nên là thân của quỷ đói thì tối ngày nó nhớ tới gì quý vị? Nếu mình đói bụng đố quý vị nhớ tới gì? Nhớ tới thức ăn không? Nhớ tới vật thực không? Đói bụng là nhớ tới thức ăn à. Còn mình không có quần áo, nhớ tới quần áo. Lạnh quá nhớ tới quần áo. Nên ngạ quỷ nó nhớ tới hai cái thôi: thức ăn và quần áo. Có hai cái đó, ăn với mặc thôi. Không có gì. Do đó và cái tánh tham mình mới đọa ngạ quỷ. Nên tạo thành cái tập tánh quen của một cái chủng tử từ ở trong kiếp trước. Bây giờ hết cái tội báo đó lên được làm người, nghe không quý vị? Thì cái người này cũng theo những cái tánh đó. Thứ nhất người này rất là tham, tập tánh tham nó quen rồi à, con người này rất là tham. Cái thứ hai nữa là quý vị ơi, tham mà tham ăn với tham mặc là nhiều nhất. Tại vì người ta đang thiếu thốn hai cái đó, nên trở thành cái tập quán. Trở thành tập quán rất là lớn. Nên người này sẵn sàng dành các khẩu phần ăn của người khác, và luôn luôn lúc nào cũng đem cái miếng ăn lên hàng đầu. Và người này luôn luôn lúc nào cũng đem cái mặt lên hàng đầu. Nói như vậy, mặt là mặt đồ á, lên hàng đầu. Ví dụ như là mặt phải trưng diện tới cỡ nào đó để cho nó thỏa mãn lợi cái mình thiếu thốn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, tạo thành cái tập quán. Mà bây giờ là như vậy. Nhưng mà nếu cái tập quán đó mà đưa vô người tu mình không được đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình xe xua thì sao quý vị? Xe xua thì làm sao mình có thể thoát khỏi dây ái nhiễm của thế gian, phải không? Do đó mình vô chợ đạo tràng mình mặc phải mặc đồ đơn giản. Một vị tỳ kheo ngày xưa tu hành đó quý vị, phải mặc y quải sắc. Còn này cái tánh mình quen rồi, mình xe xua vậy mình quen rồi. Do đó tu rất là khó, phải không? Tu cái chân cái tánh đó mình tu đó, gọi là cái tập quán nghiệp đó mình tu. Nhưng mà nếu mình lỡ đọa vào trong súc sanh đó quý vị, trong súc sanh thì có muôn hình dạng trạng của súc sanh khác nhau. Con chó, con bò, con voi, con mèo, con cá, con chuột, con gì quá trời nhiều con luôn, đọa vào trong những cái súc sanh khác nhau. Thì trong cái súc sanh đó, tại sao lại sanh súc sanh quý vị? Là tại vì chúng ta u mê. U mê là không có trí tuệ, có nghĩa là không có trí tuệ sanh súc sanh. Có nghĩa là hay quỷ bán tam bảo nè, rồi á là mình thấy kinh sách mình ngó ngang, hoặc ta đọc kinh sách mình chê khen nè quý vị, thì thành những cái loài súc sanh khác nhau. Mà loài súc sanh nào thì có cái tập tánh của súc sanh đó. Bây giờ ví dụ như loài là sư tử, loài hổ quý vị, thì hay ăn thịt sống hơn. Vậy rồi bây giờ ra quý vị phái đồ tái. Cái gì tái là đấy, nguyên con rồi đó là phái à, tái đâu à, như vậy tiết canh rồi đó. Như vậy là từ những cái tập quán cũ à, quý vị, mà nó qua nhiều đời nhiều kiếp nó vẫn còn nguyên cái tập quán nghiệp đó. Nó khi lên đây và tánh hay hung tợn, những quý vị đó là tánh hay hung tợn lắm quý vị, là từ những cái loài đó mà chúng ta hết nghiệp của nó mình sanh lên lại được cái kiếp người tánh hay hung tợn, làm cản trở cái bước đường tu hành của mình. Và tất cả các loài chúng sanh đều do u mê mà ra, nên cái giờ đi lên đó quý vị ơi rất là u mê. Ta học á là trình độ như cao bá quát đó, trình độ á là như á lục dân tiên, còn mình quý vị học cỡ Bùi Kiệm với Trịnh Hâm. Học hoài không nhớ. Lớp 1, 3, 4, 5, lớp 2, 4, 5, 5, lớp 3, 5, 6, 5, thôi nghỉ luôn đi Út, đi cưới vợ Út ơi. Cái 6 năm, 3 cái 18 năm rồi. Còn gì nữa quý vị, còn cộng thêm 5, 6 tuổi đi học nữa, ra hai mấy tuổi rồi. Học có lớp 3, đọc tờ báo quý vị ơi, đọc ha. Ôi, Sài Gòn có nạn lật xe. Đâu có biết chữ nào xuôi, chữ nào ngược đâu quý vị. Nên á, cái tâm u mê từ trong những cái kiếp trước rồi tới bây giờ trở thành cái tập quán đó mà. Đó quý vị, nên bây giờ cũng u mê luôn, đâu có trí tuệ thông minh đâu. Nên á thường hay cái dây những người nào mà hay rủa xả con á quý vị, ôi ơi ngu như là, thường thường thế gian kêu ngu như là gì, ngu gì, bò hả? Cái nó nói bò nè má, nó nè chứ đâu nữa, phải không? Trong sáu nẻo luân hồi sanh qua lộn đi lộn lại, mà quý vị trở thành tập tánh mà nó làm ngăn cản cái bước đường tu của chúng sanh. Đâu quý vị, mình đâu có bảo đảm là mình từ kiếp người sanh ra đâu quý vị, mà mình từ nhiều cái cõi, nhiều cái nơi khác nhau trong sáu nẻo luân hồi mình mới tập hợp lại được thành người như thế này. Chứ đâu phải như không mà người sanh ra người, người sanh ra người, đâu có chuyện dễ dàng như quý vị. Thỏa mãn được năm điều đó trở thành người giàu sang phú quý. Ai thỏa mãn được một điều đó quý vị làm người rất là bần cùng à, hoặc là người bị cái này bị cái nọ. Ai thỏa mãn hai điều thành người sang hơn chút, ba điều sang hơn chút, bốn điều sang hơn chút, năm điều người này tuyệt vời quý vị, vua chúa à, người này làm những cái bậc đại gia, giàu có đẹp, quyền lực không bệnh hoạn sống dai. Để chúng ta thỏa mãn năm điều đó, nên nó có năm cái giới cấm của trong nhà Phật nghe quý vị. Nên nó có cái hai đứa bé đi tu chùa Hoằng Pháp về, vậy đứa này chê đứa kia, mày ngu quá, mày đi quy y chứ vậy cho phạm giới, tao không có quy y chân, cứ đi tu hoài đâu phạm giới nào đâu. Bây giờ thấy không, thật ra không phải vậy, hiểu giới gì là sai, sai dữ lắm, sai xa giới pháp của nhà Phật. Giới không phải vậy quý vị, không phải là thọ giới mới phạm, mà mình không thọ giới là cái gì mình cũng phạm. Ví dụ như sát sanh không thọ giới, dám sát không, sát hết chừa con nào. Trộm cướp dám không, làm luôn. Tà dâm dám không, có luôn. Nói dối có không, có. Uống rượu có không, có. Nhưng mặc đầu mình á là quy y tam bảo, đồng thọ giới nghe quý vị. cấm sát sanh, bắt đầu bây giờ mình sát mình run tay không dám. Trời, sao bữa đó mình thọ rồi sao mình dám sát cái gì? Nên bớt đi phần tội lỗi. Bây giờ muốn nói dối cho bẻ miệng tới bẻ miệng luôn, dám nói vậy nói sợ tội, sợ ta ghi vô sổ phải không? Sợ vừa chết xuống ta lem cái sổ ra quý vị. Nói dối hả con? Lật ra hồi ngày mấy tháng mấy nè, dối cha dối mẹ đi là chơi game online nè, dối cha dối mẹ hẹn với ông kia dưới góc hàng me nè, dối cha dối mẹ gì tùm lum tùm la hết trơn quý vị. Rồi dính tùm lum hết trơn. Đâu nói dối, nên khi nói dối đâu dám nói đâu. Nhìn phạm giới mà mình đã thọ giới rồi mà đâu dám nói. Nên bớt đi những phần tội lỗi đó quý vị. Nên người nào á, quý y Tam Bảo mà giữ được một phần thì hạnh phúc một phần, giữ được hai phần hạnh phúc hai phần, giữ được ba phần hạnh phúc ba phần. Chỉ giữ được một phần thôi thì còn cơ hội được sanh làm người. Ai mà không giữ được phần nào hết mất cơ hội sanh làm người. Tại vì năm giới là để sanh làm người đó quý vị. Mà làm người thì mới có cơ hội làm Phật, làm Thánh, làm Tiên phải không? Tại vì người có đầy đủ trí tuệ phải không? Nên Đức Phật lấy năm cái giới cấm làm nền tảng để cho chúng sanh có cơ hội được làm người. Mà có cơ hội được làm người thì mới có thần tiên, có vị Bồ Tát, Phật, Thanh Văn, Viên Giác. Còn không có cơ hội làm người quý vị, làm con này con kia không thôi rồi, kẻ như thế tiêu rồi, đâu còn nữa. Nên lấy năm cái giới cấm này làm căn bản để cho chúng ta có cơ hội làm người, nó đầy đủ cái trí tuệ để bứt phá khỏi kiếp người mà đi lên. Do đó giữ năm giới cấm, ai giữ được một giới gì cũng có cái cơ hội làm người. Nhưng mà làm người bắt đầu quý vị ơi, bây giờ mình giữ con giới một thôi, nghĩa là giữ giới sát sanh, không có sát sanh. Làm người quý vị sống dai lắm. Mình không có sát sanh mà mình còn phóng sanh, làm người sống dai lắm. Nhưng mà mình trộm cắp của người ta, kiếp sau sống dai đi ăn mày, tà dâm quá quý vị, làm mất hạnh phúc gia đình của người ta, kiếp sau mình gặp hoạn nạn và xấu ghê gớm lắm. Nói dối đó quý vị, kiếp sau mình hay bị người ta lừa gạt. Và cái miệng mình quý vị ơi, cười cái hàng tiền đạo chống hóc chống hơ, không thấy đâu chứ. Môi người ta môi trái tim, còn mình môi trái ấu. Ta trẻ, ta trẻ cầm dưới, mình trẻ cái môi trên à, quý vị. Người ta thì răng khểnh lồi xỉ à, quý vị. Còn mình á quý vị, răng cũng khểnh mà cái nào nó cũng khểnh, nó xỉa vô xỉa ra tùm lum la, mất trật tự à, như vậy thì cái quả báo đó. Còn người ta nói ra, nói ra bay mùi thơm tho, quý vị, mình nói ra người ta bịt mũi luôn. Quả báo, nên có nhiều người miệng rất là thơm, mình có nhiều người miệng rất là hôi, miệng ta nói là bệnh, nhưng đó là quả báo kiếp trước, quý vị. Có nhiều người, quý vị, thân thể người ta rất là thơm, mình đi ngang nó thoang thoảng cái mùi, nhưng mà có người, quý vị ơi, diêm cánh. Biết không? Kinh sách đang tụng nè, kẹp nách, nách còn nách, xá Phật kiểu này rồi, sao dính cánh liền. Quả báo liền chứ không phải như không mà trên đời này sanh ra vậy đâu quý vị. Còn mình đó quý vị, đem hương hoa dầu thơm vô cúng dường Phật nè quý vị, qua kiếp sau thân thể thơm thoang thoảng liền. Như vậy thì quý vị, quả báo tất cả nó là quả báo từ trong kiếp trước hết. Nên từ trong cái tập quán nghiệp này, ai mà giữ quý vị những ngũ giới cấm thì có cơ hội làm người. Nếu giữ được một giới, cái mấy cái giới kia phạm cái rồi quý vị làm người, cái vừa xấu nè, vừa nghèo nè đó quý vị, vừa là không có quyền lực nè, mà giữ con giới sát sanh nè, nên mình sống dai thôi à. Mà sống trong nghèo khổ quý vị, sống trong đó là không có quyền ngạn, cho ta chửi ta mắng sống làm chi nữa, phải không? Có nhiều người đây, ai sanh trên đời này, sanh tôi ra mà làm tôi khổ như thế này. Do đó mà Chí Phèo đã chửi cha thằng nào sanh ra nó trong loài gạch đó, quý vị thấy không? Sống được lên chứ không còn cái gì mà sao, chứ không có cái gì mà sao hết. Giờ kiếp trước không có sát sanh thôi, nhưng mà cái gì cũng phạm. Còn bây giờ á, là mình không sát sanh, mình không trộm cướp, không quý vị. Như vậy thì mình vừa giàu, mình không trộm cướp mà mình còn bố thí nữa. Mình vừa giàu mà vừa sống dai, nhưng mà xấu quắc. Tại vì mình phạm giới, ta dám, không quý vị. Rồi á, là mình cái miệng mình nhìn cái là thấy hết ham rồi, thấy không? Mà ngu lắm. Tại vì phạm giới uống rượu, vô lập u mê ám chướng quý vị. Có được có cái là giàu với sống dai à, còn mấy kia không có gì hết đó vậy. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta giữ bốn cái giới đầu: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối quý vị. Sanh ra không vừa giàu, vừa đẹp trai, có tiền bạc, có quyền lực, đầy đủ hết trơn quý vị. Nhưng nổi có một cái ngu, uống rượu, dính vô giới uống rượu quý vị. Sanh ra công tử, đẹp trai, nhà giàu, ngon lành hết trơn quý vị, mà nó ngu ơi. gì hết. Ngơ ngơ ngáo ngáo bị ta dụ tối ngày. Có không? Có nhà đại gia nào vậy không? Có đâu quý vị. Ngơ ngơ ngáo ngáo sanh ra nhà con rất giàu có, rất đẹp cái gì. Nhìn tướng tính đâu là rồi bác học về quý vị. Ai nhà đâu thành chú học chứ không phải bác học nữa quý vị. Nên á là quả báo hết á. Nên người nào mà muốn kiếp sau mình vừa giàu vừa đẹp trai vừa đầy đủ chân quý vị, thông minh trí tuệ phải không? Rồi không sắc sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu gì, kiếp sau sanh ra cái nhìn thân tướng cái ái mộ liền. Còn bây giờ cái giới nào mình cũng không giữ, chứ nhìn cái ái ngại luôn. Nên đó quý vị, cái tập quán nghiệp có nghĩa là nó định hình từ trong cái kiếp sống trước mình làm thành thói quen, và nó định hình từ cái nghiệp mà chúng ta sanh cảnh giới của nghiệp đó. Ví dụ như địa ngục là nghiệp của lập tới lập lui của sự hành phạt, nó quen quý vị, nó chịu đựng. Và cái thứ hai nữa là nổi sân. Nên bây giờ thành hai cái tập quán lên. Và nếu mà ngạ quỷ sanh lên đó quý vị, cái tập quán á, tham lam, và cái tập quán á, là đói bụng nhiều quá quý vị. Giờ tham ăn à, không có đồ mặc bắt đầu xe xua lắm à, nó ngạ quỷ. Rồi súc sanh quý vị là trong cảnh giới là không có thông minh à, u mê ám chướng đó quý vị. Nó sanh ra mà tùy loài súc sanh con gì thì sẽ sanh ra ảnh hưởng của tánh của con đó. Nó kèm theo, quý vị ơi, cái ông nào mà thình con thỏ với con nai mà nó sanh ra cái rồi, sanh ra cái nó nhát, quý vị ơi, nhát ra gặp mà kêu á, là bác hai lại nhà chào đi con, núp núp trong cái xó, ló đầu ra thục vô, ló ra thục vô, đó quý vị. Nhưng mà ông nào á, là từ sư tử với cọp sanh ra, quý vị ơi, mới 3 tuổi khách lợi nhà đi ra nắm tay người ta chào luôn, rồi bắt tay luôn nữa. À, quý vị thấy không, nó định hình từ trong cái tập quán nghiệp, từ trong kiếp trước mà tạo thành cái thói quen cho bản thân mình. Do đó cái kiếp này bắt đầu mình tu quý vị, tu mình vượt qua những cái tập tánh đó của mình, giàu trong tập tánh thói quen của cõi người hay là tập tánh từ các cái loài khác mà mình hết nghiệp của loài khác mình sanh lại được làm người. Không quý vị, mình nhìn ra chính cái của mình mà người khác không thể nhìn ra, có nghĩa cái tánh mình á mình biết quý vị, mà tánh đó là tánh chướng đạo cản đạo mình. À, quý vị, mình biết, mình tham mình biết, mình quậy mình biết à, mình nhát mình biết quý vị. Thì bắt đầu mình thọ pháp của Phật, mình tu đúng cái chỗ đó đó quý vị. Nếu sân quá quý vị, tu hành từ bi và quán chiếu. Có nghĩa là từ bi là sao? Mình khởi tâm thương yêu tất cả mọi người. Quán chiếu là quán chiếu cái gì? À, quý vị, mình quán chiếu mình cũng như người khác. Bây giờ mình nổi sân lên muốn đánh tàn đánh nè. Bây giờ mình mới nghĩ là nếu người ta nổi sân lên ta đánh mình tính làm sao đây? Mình có sợ không? Mình có đau không? Nếu mình đau mình sợ, tại sao mình đánh người khác? À, quý vị, có nghĩa là mình quán chiếu đặt hoàn cảnh mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Rồi bây giờ mình mới tham của người ta, mình muốn ăn cắp à, của người ta, lấy của người ta. Quý vị, có nhiều người tu mà vô đạo tràng còn ăn cắp đồ. Cái tập tánh nó quen, hỏi nó có không? Có đó quý vị, tại ta mất đồ hoài, tới áo tràng còn mất nè. Mình không phải là ai cũng vậy, nhưng cái tập tánh nó trở thành cái thói quen rồi, nên mình phải chiếu vào cái đó, mình tu y cái đó mà mình biết thôi chứ người khác không biết quý vị. Nên những cái bí mật, những cái thói hư tật xấu, những cái tập tánh đó là thói hư tật xấu của mình á, mình biết thôi chứ người khác không biết đâu. Nên mình nhìn vào chính cái thói hư của mình tu ngay chân cái đó, mình tu quý vị, mình kiểm soát chính từ cái đó mình tu, thì người này mới đắc được, nghĩa là người khác biết. Nên hồi xưa ông thầy đắc đạo, ông biết học trò mình á là xấu cái gì, ghim vào trong cái đó, chọn cái pháp y cái đó mà trị bệnh cái tâm bệnh à, ngay trong đó. Không có gì quê đây chứ quý vị, tại vì đây là những cái thói hư của kiếp trước mà nó truyền lại tới bây giờ rồi à, gọi là tập quán nghiệp rồi, nên không có gì là quê gì ở đây hết á. Nên tập thẳng vào đó mà mình tu đó quý vị. Như vậy thì mình thấy rằng á là nếu mình lấy đồ của người khác thì người khác sao quý vị, họ có tiếc không? Mình mất đồ sao? Mình có nổi sân không? Mình có tiếc không? Nếu muốn kiểm tra mình mất, mình có nổi sân mình tiếc không quý vị? Cứ đi chùa đi, mua đôi dép mới nhất đi, đắt nhất mới chát đi, để ngoài trước này, đi vô vòng vòng đi ra rồi người đây dép ở đâu? Phải không? Đông người mà tụ tập đâu biết được đâu. Bắt đầu mới nổi sân mới tiếc, mới la ung sùm đó. Có người nói là đi chùa mà con ha lấy đồ dép được của người ta. Nhưng mà thực tế những người đi tu người ta không lấy, mà mấy người nào ta lợi dụng đó quý vị. Ta đâu tu hành, đâu thấy đông người ta vô ta lấy. Rồi mình nói tưởng là mấy người đi chung quý vị, mới nghi ngờ tùm lum à, như vậy thì mình thấy mình mất, mình tiếc, mình nổi sân. Như vậy thì tại sao mình lấy đồ của người khác? Đúng không? Do đó những cái thói hư tật xấu mình biết thôi, chứ người khác không bao giờ biết được quý vị. Nên ai có nói xấu mình cười quý vị. Hỏi sao cười vậy? Nói ít quá, phải biết nói mùng bỏ luôn. Mình tới cả trăm cái xấu lận mà nói xấu mình có nói con chuyện hai chuyện à. Như vậy nói ít quá hên. Phải mà nói nhiều chút nữa quý vị, còn quê nữa phải không? Nên mình biết mình trăm cái xấu lận, nhưng mà ta biết mình có một cái ta đem ra ta nói quý vị. Mỗi khi ai nói xấu mình cảm ơn chị Tám nha, chị Tám. Hỏi sao cảm ơn vậy? Tôi còn nhiều thứ nên chị tha, chị không có nói gì nói con thứ à, nên tôi cảm ơn chị nha chị Tám. Vừa nói nghiến răng trẹo trẹo. Cái gì? Như vậy thì nói vậy để biết là mỗi người chúng ta không phải là có đầy đủ tất cả các tánh xấu. Chỉ có một vài tánh xấu thôi quý vị, chịu không nổi nữa. Có người 5-3 tánh, có người 4-5 tánh, người 1-2 tánh, có người có 1 tánh 1 và duy nhất có 1 tánh xấu quý vị. Có nhiều người có 1 tánh xấu duy nhất cả. Anh có cái anh này, anh đi đạo tràng. Không quý vị, anh bệnh gì không bệnh, không quý vị. Mà anh bệnh tham, thấy cái gì anh cũng tham chứ. Cái gì cũng muốn chứ á. À, rồi có cái cô này, không quý vị. Thì cũng có cái bệnh đó, bệnh nổi sân. Cái gì đụng tới là sân, đụng tới sân, gọi là sân ghê gớm lắm. Nó bị đùng sang diễm qua rồi thôi à, nhưng mà gặp tới là đùng lên la ó sùm là mất thanh tịnh trong chùa, tổn phước luôn. Nghe không quý vị, nhưng mà qua rồi cái đầu lên lại sám hối vậy. Nhưng thấy lại sám hối hoài, hỏi sao? Con sân quá mà con dằn không có được thầy ơi. Con tu hoài mà còn sân y nguyên à. À thầy ơi, còn có anh đó, anh cũng bệnh nó vậy. Ta bệnh là bệnh H5, còn mình là bệnh H6. Nghe không quý vị? H6 là háo sắc, nói cho nó nói cho nó sang chút rồi mà. Nghe không quý vị? Ông dướng vô bệnh đó hoài, vợ phàn nàn hoài mà cũng dướng vô hoài. Lụi hụi dính. Ông là trời ơi, trời xanh chi mà cho cái tướng đẹp trai mà dính hoài. Trời nào xanh, tại vì kiếp trước mình có đem bông cúng Phật. Nghe, kiếp trước mình có lại Phật nhẫn nhục. Nghe, quý vị, kiếp trước mình có trang hoàng điện Phật, có cúng đèn Phật này, kiếp sau xanh ra cái sáng giới. Nghe không? Ai nhìn cũng bắt mắt chân á, đẹp trai. Ông là đẹp trai khổ lắm thầy ơi. Hỏi sao khổ? Đi đâu cũng dính chân vợ phàn nàn hoài. Nên đó, anh rồi lấy cái đó tu, tu cái đó một đó. Nghe không quý vị? Miễn sao cho đừng có dính, có nghĩa là tập tính mình. Kiếp trước lấy cái đó tu hoài cái đó một. Nên mình thấy mình cái gì, không quý vị, lấy cái đó mà tu hoài. Nên sân nha, mình nó quán chiếu nha, cho nó hết sân, lòng từ bi tăng lên, thương yêu người ta hết sân. Tham lam quá mình nó quán chiếu là lấy của người ta thì là người ta cũng đau buồn quý vị. Còn chưa nói tới quán chiếu nhân quả, trong cái quán chiếu đó có nhiều cái quán chiếu. Quán chiếu trực tiếp trên đối tượng, quán chiếu trực tiếp lên bản thân nha, quán chiếu trực tiếp lên hoàn cảnh, và quán chiếu trực tiếp trên nhân quả. Để có khi nào thì chúng ta nói gì các cái vấn đề năm cái quán chiếu, khi mà một cái pháp đến với mình, có nghĩa là để hóa giải một cái pháp, đối trị một pháp bằng năm pháp quán chiếu. Như vậy thì mình có cái tánh gì, bắt đầu mình dòm cái tánh đó, trực tiếp cái tánh đó mà mình sửa liền cái tánh đó, tu một tánh đó quý vị. Bắt đầu mình làm gì đó, bắt đầu mình nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con bữa nay con cúng dường 20.000 này, con nguyện là con hết tâm sân. Sân quá quý vị, nên cúng dường bố thí niệm Phật hồi hướng cho tâm sân mình quá giải độ cho nó thành Phật luôn. Có nghĩa chuyển đổi đúng cái tâm sân của mình thôi, không có chuyển đổi cái nào khác quý vị, chuyển đổi đúng cái tâm sân của mình nó xảy ra như vậy. Như vậy thì cái đó gọi là tập quán nghiệp, làm cái thói quen đến với mình, bắt đầu mình vượt qua chính thói quen đó. Như vậy trước hết nó mình chọn một cái pháp tu, trong cái pháp tu đó đối trị trước, đối diện trước cuộc đời, thì chúng ta tìm ra được chính cái lỗi của mình, có nghĩa là chính cái thói hư tật xấu của mình mà do cái tập quán nghiệp từ nhiều đời nghiệp kiếp trước mình vượt qua, thì cái đó người ta gọi là vượt qua chính mình đó quý vị. Mà mình có thể làm được, tại vì mình có trí tuệ của loài người, mà loài người có trí tuệ thì có khả năng làm được chuyện này. Nên Đức Phật nói là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta vừa đang nói xong về cái phần là tập quán nghiệp. Nên ai có tập quán nghiệp nào chúng ta quán lại nha. Nha quý vị, quán lại thấy cái tập quán nghiệp của chính mình, thì để cho chúng ta được vượt qua với cái tập quán nghiệp đó. Còn nếu mà ai không thấy được thì nhờ người khác thấy giùm. Thật ra thật ai cũng thấy cũng biết chứ, cái gì, tại vì giấu đút né ém xuống. mà nhà Phật cái gọi là phú tàng. Phú tàng, phú tức nghĩa là che giấu tội lỗi của mình, là phú tàng là che giấu tội lỗi.
Thank you.